Nam Bắc Bộ và chư thánh chúng gia bị cho phối hợp trong hai ngày này của chúng ta được thành tựu viên mãn. Xin kính mời toàn thể đại chúng đồng niệm rất là danh hiệu của Đức Đại Trí Phương Thượng Sư La Bàn Pháp.
Phật giáo Việt Nam thống nhất bác năm chung từ nay. Một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Nào cùng vui trong anh đạo bác là người bốn phương. Mang ca đón chào Phật giáo Việt Nam. Nói tấm gương đại thịnh đại hóa chúng sanh. Chúng ta trong lòng cùng gieo giáng quanh mình. Bao mối vui lành.
Chúng con xin cung kính xin chư tôn đức cùng đại chúng hãy dành một phút để tưởng niệm đến chư liệt vị thầy tổ, chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử đã hy sinh tính mạng hoặc điệp hoặc đang bị giam cầm trong ngục thất vì đấu tranh cho đạo pháp và dân tộc, cũng như là các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc cùng các đồng bào Phật tử đã phải mạng vong trên biển cả hay trong rừng sâu vì hai chữ lý tưởng và tự do. Phút tưởng niệm bắt đầu. Phút tưởng niệm chấm dứt. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức niệm hương lễ Phật.
Giới hướng, định hướng, dự huệ hướng, giải thoát chi kiến hướng, quang minh và thiên đài biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường vô lượng thập phương Phật. Nam mô hương cúng dường vô lượng thập phương Pháp. Nam mô hương cúng dường vô lượng nhất thiết hiền thánh tăng văn hương phổ huân chứng tịch diệt. Pháp vương vô thượng tôn tam giới vô luân thật thiên nhân chỉ đạo sư tự sinh chi tự phụ. Ước niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp xưng dương nhược tán thán ức kiếp mạc năng tận. Hôm nay là ngày lành tháng tốt đệ tử chúng con quy tụ về đây đối trước Phật đài thành tâm phát nguyện tu học Phật pháp. Nguyện đem công đức này hồi hướng về vô thượng Bồ Đề tâm cùng pháp giới chúng sinh, đồng với chúng con nhất thời đồng đắc vô thượng chính đẳng chính giác. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Nam mô đại trí văn thù sư Lợi Bồ Tát thủy từ chứng minh ra hộ. Năng lễ sơ lệ tánh không tịch mừng đạo giao nan tư nghi ngã thử đạo tràng như đế châu. Thập phương chư Phật ảnh hiện chúng ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền. Đầu diện tiếp tục quy mạng lệ. Y tâm đành lễ Nam mô Tần hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Y tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà Thế Giới Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Y tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Tát.
Dạ, chúng con cung kính kính mời chư tôn đức an tọa. Chúng tôi xin mời đạo hữu Diệu Đông được phép đại diện cho học chúng có đôi lời cung kính tác bạch lên chư tôn đức. Kính mời chị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, hôm nay hàng Phật tử chúng con có duyên sự đầu thành xin đảnh lễ tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con từ vô thị đến nay bị vô minh che đậy nên điên đảo mê lầm, cho lăn mãi trong vòng sanh tử không biết nhàm chán. Mười phương các đức Phật thường ở trong đời, tiếng pháp không dứt, hương màu đầy lấp, nhưng nào chúng con có hay biết thọ ngộ. Hôm nay đây nhờ có chút ít thiện căn gặp được đại thiện hữu Chi Thức, chúng con một dạ chân thành khuyến thỉnh Pháp Sư hãy vì chúng con, thương xót cho chúng con mà chuyển đẩy bánh xe chánh pháp. Pháp Sư từ bi, xin vì các thính chúng trong pháp hội này mà nói lên sự thực hành pháp thuộc giai đoạn gieo nhân thanh tịnh của Đức Phật, cũng nói lên cách thức lìa xa các bệnh với các Bồ Tát đã phát tâm thanh tịnh đối với Đại Thừa, khiến cho chúng con trong đời mạt pháp này mà cầu Đại Thừa không bị đọa vào tà kiến và dần dà đạt được viên giác diệu tâm của mười phương các đấng Như Lai. Chúng con xin hồi hướng công đức khuyến thỉnh và thính pháp cho tất cả pháp giới chúng sanh, đời nhất thiết chủng trí của chư Phật, và nguyện cho tất cả chúng sanh cùng chúng ta đây đối với Phật pháp được niệm bất đoạn và quyết định thân kham chịu làm pháp khí, vì chư Phật hoằng pháp độ sanh, đạt được các Đà La Ni của chư Phật, đời đời sanh ra gặp được Phật pháp, không rơi vào chỗ tà kiến. Vì Bồ Đề tâm mà cầu thủ thắng pháp của chư Phật, chúng con nhất tâm chân thành đê đầu đảnh lễ Pháp Sư tam bái. Xin Thầy từ bi hoan hỷ ban cho chúng con đạo từ. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Đạo từ gì nữa? Mình sắp được học pháp rồi, đang chúng ta chuẩn bị vào học pháp luôn. Còn nói đạo là đạo pháp, từ là từ giã, tức là mình đi về á. A Di Đà Phật. Nhưng mà ngồi dưới đất vậy đó hả? À, chỉ buổi hôm nay thôi, buổi khai mạc cho nó trịnh trọng hả? Mỗi bữa nữa thì mình ngồi ghế cho nó tiện hơn. Vâng, giờ chúng ta ngồi vào chỗ niệm Phật. Nhưng các bác, cái vị nào mà có thể vì lý do sức khỏe này nọ thì bây giờ cũng có thể ngồi ghế được. À, chứ đừng có cố gắng rồi nó mệt, nó chỉ được một kỳ thôi. A Di Đà Phật. Chưa phát bài. Vâng, giờ phát. tất cả có bài hết rồi. Chúng ta bắt đầu niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vâng, Di Đà Phật, thì chắc trong chương trình chúng ta cũng biết nay học về kinh Viên Giác. Nhưng mà kinh Viên Giác thì cũng cũng khá dài đối với thời gian học. Cho nên chúng ta chỉ học chắc một vài phẩm. Thì theo như sự đề nghị của chị Diệu Đông thì học phẩm thứ năm hả? Thứ năm, thứ sáu rồi đó. Nhưng mà thì chúng tôi cũng cho quý vị hay điều là kinh Viên Giác này thì từ hồi mà có lẽ hồi tôi chưa xuất gia nữa thì tôi có đọc qua một lần. Rồi sau cái hồi xuất gia thì hình như có coi một lần nữa. Nhưng mà coi thì kinh thì thấy kinh dĩ nhiên là thấy thích, thấy thú vị rồi. Nhưng mà y như là mà mình đi hành hương mà mỗi lần đi coi kinh kịch á, kinh kịch của Trung Hoa đó, coi thấy đã lắm mà hiểu thì chẳng hiểu gì hết. Thấy ở trên múa xoay nhào lộn này nọ đủ thứ hết, tài tử diễn xuất. Nhiều khi thấy những màn mà thương này nọ ha, là tiểu thư khóc lóc đâu hiểu gì đâu, nhưng mà thấy khóc lóc thấy cũng đã lắm, cũng biết ngay là như vậy, biết ngay là thôi rồi lại ngang trái gì rồi. Thì đôi khi coi kinh Viên Giác đầu cũng y như vậy thôi, coi thì thích lắm, kinh Phật thì thích lắm mà hiểu thì không hiểu gì hết. Cái này cũng không phải đâu, cũng có rất nhiều người Phật tử mỗi lần giảng xong bảo trời ơi bữa nay thầy giảng hay quá, thầy giảng hay thật hay, con không có hiểu gì hết. Có thật, họ nói rất thành thật chứ không phải nói giỡn hay nói gì hết á. Thì chính như vậy mà nếu ai mà có từng thích kinh Phật thì phải công nhận cái điều đó là thật vậy. Coi kinh ấy thích lắm mà hiểu sao không hiểu, nhiều khi hiểu cái lát hết hiểu, nhiều khi thấy mình hiểu rồi đọc thêm câu nữa thấy chết rồi, kẹt cứng rồi không hiểu được nữa hết. Đó là điều như vậy. Thành ra chính vì vậy khi mà nghe đề nghị kinh Viên Giác thì chúng tôi có nghe xong thì cũng giật mình là trời ơi sao mà nghe kinh Viên Giác. Nếu mà nói về cái sự khó, chiều sâu khó thì còn kinh Viên Giác còn khó hơn kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật còn chịu khó ngồi mà tỉ mỉ mà trình bày mà, có thể nói là phân tích cho Ngài A Nan. Nhất là Ngài A Nan là cái vị mà đa văn, mà cái vị mà có cái nhiệm vụ mà sẽ giữ Phật Pháp mà. Thành ra hỏi cũng cù nhây lắm, hỏi cho đến nơi đến chốn thôi. Nên Đức Phật phải giải thích cho thật kỹ. Nhưng mà đây kinh Viên Giác này toàn Đại Bồ Tát không à. Thế cho nên chính vì vậy mà khó lắm, rất là gọi là cô đọng. Thành ra chính vì vậy nên thôi thì bây giờ Chị Diệu Đông có tâm nài thỉnh chúng tôi mà thôi. Vậy thì bây giờ tôi phải đi tìm kinh Viên Giác lại, tôi coi lại. Thì khi coi lại thì có cái bản dịch của Hòa Thượng Thiện Hoa. Thì chúng tôi lấy một bản Hán Văn ra rồi coi như vậy mà dịch luôn. Mới dịch ra thành một bản mới. Thì bởi vì thực ra thì Hòa Thượng Thiện Hoa lúc đó theo như trong cái bản kinh mà Ngài dịch ấy, thì thực ra Ngài không hẳn là dịch mà Ngài là giải thích cho người ta học. Tất cả mọi đoạn văn đó Ngài giải thích ra, chứ nó không phải là dịch. Thế là lấy cái nghĩa mà nói ra. Còn thật ra thì tất cả cái vấn đề mà dịch cái câu văn lúc đó, cái ý văn đi như thế nào nó không cần thiết, mà lấy cái ý chính mà nói ra thôi. Chính vì vậy nên chúng tôi mới ở thôi vậy thì ngồi dịch lại mà giảng. Dịch hai cái chương năm thứ sáu mà chị Diệu Đông đề nghị, xong hai cái chương nó ngứa ngáy lắm, phải có thêm mấy chương sau nữa, nó tiếp đi đến, nó tiếp hết mấy chương sau rồi thấy nó ngứa, nó thiếu, bây giờ nó có đoạn giữa, đoạn cuối mà thiếu mất đoạn đầu, thành ra thôi phải dịch luôn đoạn đầu, thấy sẵn làm luôn. Đấy. Thế cho nên dịch nguyên xong kinh Viên Giác này thì cũng mở đầu vào không có đạo từ mà tâm sự hết đó. Thì cũng sẵn đó tự nhiên nhân duyên nó đến, Hòa Thượng Anh Tâm mới muốn in lại quyển Tam Bảo của Hòa Thượng Chí Tịch. Thì như vậy cho nên cô Diệu Trạm cũng mới đề nghị, cũng bảo là tôi có dịch Phổ Môn, Di Đà, thành ra nếu mà giờ in lại mới thì lấy cái bản dịch của chúng tôi thì Hòa Thượng bằng lòng. Hòa Thượng bảo được thì giờ lấy bản dịch của thầy ra xem. Tôi bảo là nếu bây giờ tôi in lại vậy sẵn như vậy cho kinh Viên Giác vào luôn. Cho kinh Viên Giác vào thì như vậy tôi bảo chứ nó lòng còng quá, bây giờ dịch lại hết luôn. Và trước đó thì anh Phúc này có đề nghị tôi là dịch lại kinh Kim Cương. Thì Tam Bảo là gồm có Phổ Môn, Di Đà, Sám Hối, tức Hồng Danh, Kim Cương với Vu Lan. Thì bây giờ chúng tôi mới bớt đi Vu Lan. Vớt Vu Lan cho thêm Viên Giác, dịch lại Kim Cương. Thành ra cái bắt đầu sau cái Viên Giác này cái ngồi dịch Kim Cương, dịch lại Hồng Danh. Dịch Kim Cương, Hồng Danh xong cái tôi mới đề nghị với Hòa Thượng, mà chứ cái quyển Tam Bảo nói Tam Bảo nhưng mà tuy rằng Hòa Thượng Chí Tịnh có giải thích nhưng mà nó vẫn không có cho nó đầy đủ cái tam và nghĩa Tam Bảo. Cho nên bây giờ mới lấy cái bản dịch trước đó là dịch về, chúng tôi dịch về Ngài Dược Sư, tôi mới cho luôn Dược Sư vào. Tôi bảo Dược Sư Di Đà là Phật Bảo, Pháp Bảo là Kim Cương với Viên Giác, bây giờ Tăng Bảo là Ngài Quan Thế Âm. Quan Thế Âm còn thiếu nên tôi mới bảo là để vậy tôi dịch thêm Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Di Lặc, Ngài Địa Tạng. Thế thì đồng ý như vậy thì tôi bắt tay làm việc trong khoảng thời gian sau khi dịch Viên Giác xong, dịch ngay Kim Cương. Để Kim Cương xong dịch Văn Thù Phát Nguyện Văn, kinh Văn Thù Phát Nguyện Kinh, dịch Văn Thù Phát Nguyện Kinh xong rồi, và để dịch lại, để coi lại cái bản Phổ Hiền Hành Nguyện, nhưng mà thấy Địa Tạng dài nhất, cho nên chúng tôi mới bảo thôi bây giờ phải dịch Di Lặc Thượng Sinh với Hạ Sinh. Thì tôi mới sực nhớ là thầy Huệ có dịch rồi, giờ thầy Huệ lại không có ở đây, rồng bay đâu mất không biết nữa. Thành ra chúng tôi phải đi lục tìm mới ra được cái bản in của thầy Huệ mà bây giờ không biết có trong máy có hay không, phải đi tìm người hỏi ai là người đánh máy. Cái lúc đó lâu rồi, thấy dịch lâu, tức là Di Lặc Thượng Sinh, Di Lặc Hạ Sinh Kinh. Vậy là cho vô, đến khi tìm được mừng lắm, bảo thôi vậy là mình đỡ phải dịch Di Lặc, vậy là phải bắt tay vào dịch Địa Tạng ngay. Thế là bắt đầu dịch Địa Tạng. Thì địa tạng mới xong cách đây mấy ngày. Thì trong suốt thời gian như vậy, chỉ có kinh mới dịch, kinh mới dịch, kinh dịch, không phải kinh dịch của Trung Hoa mà dịch kinh. Kinh dịch kinh Phật cứ vậy, làm ngày đêm sáng tối thì nhiều khi đúng là thấy mình như đi trên mây vậy đó. Nhưng mà kể ra thì cũng là một thời gian dịch kinh kỷ lục, rất mau lẹ, trong vòng thời gian ngắn dịch lại hết bằng đó kinh. Thì rồi ra rốt cuộc như vậy, sắp xếp Tam Bảo là mở đầu vào theo như chúng tôi sắp xếp là sám hối, hồng danh, rồi kế đến là Di Đà, Dược Sư, đó là Phật Bảo, mười phương chư Phật. Vào đến Pháp Bảo, nhức đầu lắm, bốc khói lắm, kim cương. Xong rồi đến viên giác. Kim cương là bốc khói rồi, đến viên giác là phải kêu lính chữ lửa đến. Hai kinh đó là Pháp Bảo. Rồi đến Tăng Bảo là năm đại Bồ Tát, Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Di Lặc, Địa Tạng. Thế như vậy thì đúng là một bộ kinh Tam Bảo. Sau này ai muốn tụng bất cứ cái gì về các vị Bồ Tát, những cái Phật Bảo, Pháp Bảo gì ấy, thì mình có đủ Nhất Kinh Phổ Thông nữa. Nhưng mà rốt cuộc thì vì vấn đề tài chính và số trang quá dày, tại vì Hòa Thượng Minh Tâm muốn là âm nghĩa nữa. Số trang quá dày cho nên bây giờ phải cắt đi. Và còn lại thì còn lại là theo Tam Bảo cũ, tức là Di Đà, Phổ Môn, Sám Hối, Kim Cương, rồi thêm vào là Viên Giác và Dược Sư. Mà những kinh thêm vào không có âm nữa, vì như vậy sẽ dày ra. Thành ra còn lại các vị Bồ Tát khác, bốn đại Bồ Tát khác thì chắc để làm một quyển khác, để cho Phật tử có quyền khác dùng để tụng mà tu tập tụng niệm về các vị Bồ Tát mà rất phổ thông, mà chúng ta ít có kinh điển để thực hành tu tập. Chúng ta cũng hiểu một điều là Đức Phật ra đời là để duy trì, để xây dựng Tam Bảo, thành lập Tam Bảo. Thành lập Tam Bảo là để dành cho chúng sinh. Bởi vì nếu mà sự tiếp xúc, Đức Phật tiếp xúc, mình cũng biết là trong kinh Đức Phật nói, như là Đại Trí Luận nói, ở thành Sa Vệ có 9 triệu người thì có 3 triệu người gặp Đức Phật thôi, gặp mà nghe Pháp. 3 triệu người là biết đến danh của Đức Phật thôi, còn 3 triệu người không có hề biết, không hề gặp, không hề nghe danh. Thì nếu mà Đức Phật chỉ lấy cái thân này của mình thôi để mà độ chúng sinh á, thì đúng là con người phàm thôi. Con người phàm chỉ biết cái gì trước mắt và chỉ biết cái đời sống ngắn ngủi này của mình, không có biết những cái gì ở tương lai nữa. Sau khi mình chết đi rồi á, trái đất này nổ tung cũng được, nhưng mà khi nào ta còn sống á, thì cái đó quan trọng nhất. Thì cái đó chỉ là người phàm thôi. Cái chân lý và cái đạo pháp và cái sự cứu độ chúng sinh á, nó đâu có nằm ở chỗ đó. Thành ra tại sao mình phải phát cái tâm là cứu độ tất cả chúng sinh. Trong cái sự tất cả nó có cả thời gian nữa, trong tương lai nữa. Và nếu mình có nghĩ đến tương lai á, thì tự nhiên mình sẽ tâm tưởng của mình á, và tâm trạng của mình và những cái tâm nguyện của mình và những cái nhìn, những cái phát triển trong tâm thức mình nó sẽ khác đi. Nhưng một người có biết đến nghĩ đến ngày mai á, thì người đó mà thôi bây giờ phải đi ngủ, mai còn đi làm. Thế một người bảo bây giờ vui thôi là được rồi ấy, thì cần gì ngủ. Thành ra nếu mình có nghĩ đến tương lai ấy, tự nhiên mình sẽ có những cái hoạt động nó khác hẳn. Nếu mình nghĩ đến chúng sinh trong tương lai ấy, tự nhiên tâm tưởng của mình ấy, cái sự thiện mình, cái phát nguyện của mình nó cũng khác hẳn. Và nếu mình chỉ nghĩ trước mắt thôi, mà ngày nay có rất nhiều người dù là Phật tử mà hay nói câu đó, là đạo Phật không có đáp ứng cái gì mà trong hiện tại này, nó hay có những cái lầm lẫn như vậy. Thành ra chính như vậy chúng ta đừng có biến đạo Phật nó thành ra một cái phong trào của đời sống, hay là một cái đáp ứng những nhu cầu nhất thời của con người. Chúng ta phải hiểu là Đức Phật dư biết cái đó là ghê lắm rồi. Đức Phật đã ba vô số kiếp sống làm vua làm chúa đủ thứ hết rồi. Ngày nay cái chân lý mà Ngài tìm được á, nó không phải như vậy. Chúng ta có nhân duyên để mà gặp gũi cái chân lý đó thì chúng ta đừng có để nó uổng mất bằng cách là có những cái quan niệm lầm lạc như vậy. Rồi thấy những cái đại nguyện của Bồ Tát đó, mình cảm thấy như là nó hời hợt mà nó không thực tế. Mà cái lý do nó không thực tế bởi vì nó bao trùm hết. Chứ bao giờ mà Đức Phật nói là mình hãy độ chúng sinh ở trên cái cõi Lumumba, mà cõi này không hề có, mình mới bảo thật là nó không thực tế. Chứ Đức Phật bảo là mình hãy độ chúng sinh trong tương lai chắc chắn có mà, làm sao mình nói không thực tế được. Mà cái tâm nguyện của mình nó như vậy á, tự nhiên nó sẽ mở rộng và nó chính xác. Và lúc bây giờ cái trí huệ mình có được á, nó rất là xác thực. Một người có trí khôn bao giờ cũng phải biết nghĩ đến ngày mai và tương lai hết á. Thành ra chính vì vậy chúng ta đừng có lầm lẫn là nghĩ là bây giờ cái gì nó phải đáp ứng hiện tại, hiện tại. Muốn hiện tại đừng có tìm đến tôn giáo với tinh thần. Muốn hiện tại cứ theo duy vật á, mà hưởng thụ á. Cái đó nó chính xác nhất, nó chủ trương đúng nhất, nó thành thật nhất. Còn đã nói hiện tại mà phải nghĩ chuyện đạo đức với cái gì gì á, là cái người đó không có thành thật. Nghĩ chuyện đạo đức là nghĩ cho mai sau. Bởi vì bao giờ mình làm chuyện tốt, chuyện đạo đức mình cũng phải chịu thiệt thòi hết á. Người nghĩ cho hiện tại không có chịu thiệt thòi như vậy. Khi mình chịu thiệt thòi thì mình phải biết nghĩ cho mai sau. Bây giờ chịu thiệt, mai sau được hưởng. Cái nhân quả nó không có thể có quả ngay lập tức. Quả bao giờ cũng trong tương lai. Và khi mà chúng ta làm một hành động gì theo nhân quả là chúng ta đã làm một hành động theo đúng một sự hiểu biết sáng suốt. Bởi vì tất cả thế gian này nó hiển hiện ra theo cái nguyên tắc nhân quả. Mà chúng ta làm một việc làm nó dựa trên nguyên lý nhân quả là chúng ta xây dựng một việc làm trên trí huệ, trên sự thật chính xác. Mà một cái nhân quả mà chúng ta lại chỉ bảo một người nói tôi chỉ sống cho ngày mai thôi, nó cũng vẫn còn là vô minh. Còn ngày mốt nữa và rất nhiều ngày nữa. Và tôi chỉ sống cho một mình tôi thôi á, nó cũng là vô minh. Một mình không thể sống được. Thành ra như vậy á, nếu mà thời gian nó bất tận thì cái sự bất tận của thời gian nó là chính xác nhất, nó là thực tế nhất. Nếu là con người hữu tình nó bất tận thì cái bất tận của hữu tình nó chính xác và nó thực tế nhất. Một cái tâm nào mà phát ra dựa trên cái bất tận của thời gian và của hữu tình bất tận vô biên như vậy á, cái tâm đó là cái tâm chính xác và thực tế nhất. Thế chúng ta đừng có nghĩ rằng đó là cái tâm gì đâu mà độ tất cả chúng sinh, cúng dường vô lượng vô biên ba đời chư Phật, mười phương chư Phật. Mình bảo cái đó không thực tế. Mình nói như vậy là mình sai. Cái tâm thực tế nhất, bởi vì thực tế nó là chân lý, bởi vì thực tế nó là vô biên, cho nên những cái tâm mà nó vô biên đó mới là cái tâm thực tế nhất. Còn mình đi mình giới hạn cái thực tế, giới hạn cái chân lý lại trong một khoảng thời gian nào thôi, mình nghĩ như vậy là thực tế. Cái đó nó chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi. Mình nói như vậy thì nó chính xác. Chứ nếu mình cho cái đó là đúng, còn mình cho cái mà vô biên đó là viển vông, là mình sai lầm. Nếu mình bảo thôi bây giờ tôi nói trong một giai đoạn ngắn, chúng ta cần phải làm những gì, cái đó được. Chúng ta bảo chứ thôi bây giờ mình trở về với thực tế thì đó là một cách nói mà mình cho là thực tế thật. Mình cho là nói vô lượng vô biên nó là không thực tế là mình sai. Điều đó người Phật tử chúng ta mà không ý thức thì không thể vào đạo được. Đặc biệt là không thể vào Đại Thừa được. Bởi vì Đại Thừa không phải là một cái chân lý chấm dứt sự hiện hữu qua thời gian và không gian vô biên bất tận như là bên Thanh Văn. Mà Đại Thừa là cái thâm nhập vào trong cái sự thật của hiện hữu, của các loài, của sự sống. Và chúng ta muốn thâm nhập vào cái chân lý đó, chân lý nó, cái mặt hình tướng của nó, cái gì của nó cũng vô lượng, vô biên hết. Cứ hai con mắt, cái hai lỗ mũi, một cái miệng, cái khuôn mặt như vậy mà không ai giống ai hết. Đó là sự thật. Đó là sự thật của cuộc sống của con người. Mình muốn thâm nhập vào sự thật đó, mình phải có một cái tâm vô lượng chúng sinh. Thế tại sao mình lại nói vô lượng chúng sinh là không thực? Thế chính vì vậy chúng ta hiểu, từ đó chúng ta mới ý thức ra được quả thật cái chân lý mà Đức Phật chứng của các Bồ Tát thực hành, nó quả thật mình phải đành lễ và tuân theo, chứ mình không nên đặt vấn đề mà hạch hỏi. Mình hoàn toàn lầm lộn, mình hoàn toàn rất là thiển cận mà lại tự hào, mà lại kiêu mạn. Còn chư Phật, chư Bồ Tát mới là chính xác và mới đúng. Thành ra chúng ta là người Phật tử rồi, mình đặt lại cái vấn đề là tin và tuân hành, chứ không có đặt câu hỏi hạch sách. Tại sao Phật không thực tế? Tại sao Phật không có xác thực? Tại sao Phật không lo đến cái chính trị, kinh tế, xã hội? Không lo an sinh, hạnh phúc cho gia đình này nọ gì gì? Những cái mà lo ngắn ngủi như vậy á, mà đi với tinh thần kiêu mạn á, thì nó thành sai lầm hết, sai lầm lớn. Nếu mà mình có lòng tin, mà mình tin Phật, mình sẵn sàng theo Phật, nhưng bây giờ do bởi vì cái lực của mình á, do cái giới hạn của cái trí vô minh của mình á, không có trí huệ, cho nên mình vẫn phải lo cho những cái ngắn hạn, cái đời sống ngắn hạn, cái sự hiện hữu ngắn hạn của mình. Nếu mình nghĩ như vậy thì rất trúng. Tức là mình vừa có cái lòng tin vào cái sự thực phổ biến bao la bao trùm cái chân lý đó, mà mình vừa xác thực với lại cái khả năng của mình. Thành ra chúng ta không nên kiêu mạn đối với Phật Pháp, và nên tùy thuận. Bởi vì nếu quý vị Phật tử mà thiếu cái sự tùy thuận như vậy, thiếu mà lại có cái tâm kiêu mạn thì học viên giác vô ích lắm. Nói chung là kinh Phật vô ích hết, chúng ta không hiểu nổi. Những kinh nào nói về sự thì chúng ta sẽ thấy như là nói chuyện ở trên một cõi nào khác biệt, Tây Du Ký ở đó, Tề Thiên Đại Thánh. Còn nói về lý thì chúng ta đọc xong là chịu thua hết. Kinh Viên Giác này nói về lý, kinh Kim Cương nói về lý. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta cần phải có một cái tâm tùy thuận. Học Phật là học với tất cả cái tâm tin tưởng, kính mộ, đây là chân lý tối thượng mà mình là cái người đón nhận. Nếu có một cái gì khác mình thì mình phải chuyển theo. Mình biết cái khác với kinh của mình, cái đó là một cái không đúng và sai. Chứ mình đừng có bẻ kinh để giống với mình. Thành ra chính đó là một cái lý do mà Ngài Huyền Trang khi dịch kinh, nó dứt khoát là phải dịch cho chính xác, và dứt khoát là không có lược, không có bỏ. Trước đó một vị dịch kinh vĩ đại mà cho đến ngày nay có thể nói dù gì chăng nữa cũng là một vị, nếu mà nói trên khắp cả các cái nước mà theo đạo Phật mà về dịch kinh thì có lẽ không ai mà nổi tiếng cho bằng Ngài Huyền Trang, và một vị thứ hai là Ngài Kumala Thập. Thì Ngài Kumala Thập dịch có lược, Ngài Huyền Trang không đồng ý cái vấn đề dịch lược như vậy. Dù rằng bây giờ ngày nay nữa thì chúng ta thấy là kinh điển của Ngài Kumala Thập dịch ấy, nó vẫn rất được chuộng. Những bộ mà trùng dịch với nhau ấy, những bộ bản dịch của Ngài Kumala Thập vẫn phổ thông và thịnh hành. Những bài dịch của Ngài Huyền Trang rất được giới học giả hâm mộ. Nhưng mà nếu mà dịch trùng với nhau ấy, thì bản dịch của Ngài Kumala Thập bao giờ cũng được chuộng hơn. Bởi vì cái văn vẻ nó lưu loát, có lẽ người ta tụng, người ta thích. Đồng thời á, cái tầm vóc của Ngài Kumala Thập á, nó rất đặc biệt. Tuy rằng chúng ta nhớ điều đó để cho quý vị nghe chuyện cảm nhận ra được cái nhân duyên trong cuộc sống này nọ. Ngài Huyền Trang là một vị pháp sư rất là toàn hảo mọi mặt, trí huệ vô cùng, học giỏi vô cùng, kiên nhẫn kiên trì vô cùng, đại nguyện vô cùng, đạo đức vô cùng, đức hạnh toàn hảo. Trong khi Ngài Kumala Thập trí huệ vô cùng, có thể nói vậy, thông minh vô cùng, lầu thông tam tạng, nghĩa là không thua gì Ngài Huyền Trang, nhưng mà đạo đức bị sứt mẻ. Tức là Ngài Kumala Thập coi như Ngài sống coi như một người cư sĩ đó. Tức là nói là có gia đình thì nó không đúng, nhưng mà có người hầu, có mấy nàng hầu. Và cái lý do đó là thực ra nó không phải là ý của Ngài Kumala Thập, nhưng mà Ngài Kumala Thập bị ép phải phá giới. Đó là một cái nghiệp duyên của Ngài Kumala Thập, là cha của Ngài Kumala Thập cũng là một vị pháp sư rất giỏi, vua rất chuộng, mà lại rất đẹp tướng, cho nên rốt cuộc trở thành phò mã. Vị cha đã như vậy rồi, mà bà mẹ là công chúa rất là đẹp, mà rất là sùng mộ đạo Phật, mà khi thấy người cha của Ngài Kumala Thập, cái vị pháp sư giỏi vậy, thì bà rất là thương mến, và vua nhất định phải ép cho bằng được, bảo thôi pháp sư giờ làm phò mã của trẫm đi. Pháp sư khoan, nữa làm pháp sư, làm phò mã, kiêm pháp sư cũng sao hết, kiêm người giảng pháp. Khi sinh ra người con chính là Ngài Kumala Thập. Ngài Kumala Thập còn thông minh hơn cha nữa, trí huệ hơn cha nữa. Và khi sinh ra được người con đó rồi, chính bà mẹ nó bắt dạy dỗ người con đó, thái tử đó, và bà xuất gia, bà thành ni cô. Và người con đó là Ngài Kumala Thập cũng xuất gia theo mẹ, dưới sự hướng dẫn của mẹ đó, xuất gia và trở thành một pháp sư lẫy lừng từ thuở còn nhỏ, thông minh vô cùng. Mà chính vì cái tài, cái trí huệ đó mà đời rất lận đận, mà mới bị đến mức độ như vậy. Bị một viên tướng đem, hồi đó chiến tranh xảy ra là để làm gì vậy? Để bắt Ngài Kumala Thập. Từ nước này mà đánh sang nước kia là để lấy cái gì vậy? Lấy Ngài Kumala Thập đem về xứ mình. Nhưng mà cái anh Lữ Quang đó, cái viên tướng đó, khi mà đánh mà bắt được Ngài Kumala Thập rồi, anh phản luôn nước của anh, anh dựng lên, anh làm vua riêng, và anh hành hạ Ngài Kumala Thập đủ thứ hết á. Rốt cuộc Ngài Kumala Thập bị ép phải phá giới như vậy. Thì chúng ta biết là, nghĩa là người thiên tài thành ra cũng lắm hoạn nạn là vậy. Ngài Kumala Thập về sau này, sau khi mà Lữ Quang bị đánh tan, Lữ Quang chết rồi đó, thì lúc bây giờ vua của nước Diêu Tần đó, mới đem Ngài Kumala Thập về được xứ của mình, và rất là trọng đãi, rất là cung kính. Ngài Kumala Thập đã mở đạo tràng để dịch kinh, gọi là dịch tràng, dịch trường, với tất cả những vị đệ tử rất là tài ba, lỗi lạc về văn chương cho đến tư tưởng này nọ nữa. Thì chúng ta cũng biết là cái dịch trường nó rất nổi tiếng. Ngày nay còn lại cái ngôi chùa. Ngôi chùa đó hồi xưa ta kêu là Tiêu Diêu Viên. Ngày nay gọi là chùa Thảo Đường, ở tại Tây An. Mà kỳ tháng 8 này mà chùa Khánh Anh mà đi hành hương là sẽ ghé đó đảnh lễ. Thì còn lại cái tháp Ngài Kumala Thập ở nơi dịch trường đó như vậy. Và chính ở nơi cái chùa Thảo Đường đó là tổ thứ 7 của Hoa Nghiêm á, là ngài Tông Bật đó, kiêm là thiền, một thiền sư đó, đã giải thích kinh Viên Giác này tại chùa Thảo Đường đó. Và kinh Viên Giác này, cái bộ giải thích của ngài Tông Bật đó là cái bộ giải thích kinh Viên Giác xuất sắc nhất và có thể nói là tiêu chuẩn. Chính Hòa Thượng Thiện Hoa đã dựa trên cái bản giải thích của ngài Tông Bật thiền sư đó mà giảng giải cho người ta học. Thì chúng ta thấy là nếu chúng ta học về Viên Giác mà chúng ta cứ đọc kinh Viên Giác thẳng thuần thuột như vậy á, đọc xong là 100% là hiểu lầm, mà hiểu đúng nhất là không hiểu gì hết. Nếu chúng ta muốn chính xác, chúng ta phải coi cái bản giải thích của ngài Tông Mật. Thành ra chính vì vậy học kinh này nó không có dễ. Nếu muốn nữa, chúng ta phải dịch luôn cái sớ giải của ngài Tông Mật. Ngài Tông Mật giải thích kinh này có một bản sớ giải rất lớn và một bản lược giải. Thì như vậy cho chúng ta thấy là học kinh mà người Phật tử rồi, có lòng tin rồi, thì mình phải cẩn thận, đừng có mang kinh ra đọc lấy, và nên học theo sự giải thích của chư tổ. Và nhớ điều là chúng tôi lặp lại là đừng có thấy cái cách nói của chư tổ nó có vẻ cổ xưa, và trong sự giải thích nó hoàn toàn là Phật Pháp, nó không có một cái gì xác thực trong cuộc đời á, mà mình bảo là cái này nó cổ quá, bây giờ mình phải hiện đại lên. Đừng có nghĩ như vậy. Chúng ta sẽ mất một cái dịp mà để có thể gieo nhân duyên một cái chân lý rất là vĩ đại, rất là chân chính, rất là chính xác. Mình sẽ lỡ mất cơ hội nếu mình nghĩ như vậy. Nhưng mà thực ra thì chúng ta đây không có cái bản dịch sớ giải của ngài Tông Mật. Và chúng tôi cũng nói trước, chúng tôi cũng giải thích kinh này. Duy rằng chính vì vậy cho nên chúng tôi phải nói trước cho quý vị nghe như vậy. Không có theo cái ý của ngài Tông Mật. Nhưng chúng tôi giải thích kinh này, chúng tôi phải nói trước như vậy là nếu chúng ta học thật kỹ thì chúng ta phải học cái sớ giải của ngài Tông Mật. Nhưng đây chúng tôi chỉ giải thích để nó đáp ứng theo phần nào với lại cái sự tu tập, cái phát tâm, cái tinh thần của người Phật tử hiện tại, mà cố gắng nó không có ra khỏi cái chân lý, cái ý nghĩa xác thực của kinh, cái chân lý của đạo Phật. Thành ra như vậy là những gì chúng tôi cần nói trước để cho quý vị nghe kinh hiểu như vậy. Một phần nữa là nghe kinh chúng ta có nhiều cách nghe, nghe để tìm hiểu và nghe để gieo duyên. Bằng cách nào chăng nữa, chúng ta phải đều nghe bằng lòng tin, và nghe xong đều phát nguyện, đều phải có cái tâm hoan hỷ. Kết thúc mỗi buổi kinh, mỗi một kinh của Phật đều có cái sự lúc bây giờ tỳ kheo trời rồng dạ xoa, nó nghe Phật nói xong đều hoan hỷ phụng hành. Đó. Chúng ta có cái tâm hoan hỷ, chúng ta có cái lòng tin là chúng ta có một năng lực để đón nhận, năng lực để tiếp thu sự gia trì của Tam Bảo. Thì như vậy chúng ta học không có uổng, và chắc chắn trong tương lai mình sẽ thấy mình phát huệ, mình sẽ thấy mình nói hiểu kinh thì không có trúng, nhưng mà mình thấy là mình thích kinh lắm, mình thấy mình thích hợp với kinh lắm. Mình thấy nghe không hiểu gì mình vẫn thấy hay, mình vẫn thấy muốn nghe nữa. Cái điều đó là điều rất quan trọng đối với người Phật tử. Thành ra khi mà chúng tôi giảng thì cũng cốt là trong cái hướng đó, chứ không có giảng như ngài Tông Mật là giảng như là cho các vị mà học cao, các vị mà hiểu thấu hiểu cao ở đó đi thẳng vào chân lý. Giảng là giảng theo cái tinh thần đó. Chúng tôi cũng không có giảng theo cái nhận định của quý vị Phật tử đâu. Tức là tôi không chiều theo cái nhận định mà sao không thấy cái gì thực tế gì gì. Nhưng mà nó theo cái hướng là chúng ta sẽ từ từ gọi là thưởng thức được kinh ấy. hân thưởng được kinh á, vừa thưởng thức vừa hân hoan á, và tin tưởng nghe kinh là để xây dựng cái tinh thần đó, thì từ từ kinh nào nữa chúng ta cũng sẽ thấy mình có, sẽ có dịp mà sẽ có cơ hội để mà đón nhận tiếp thu. Đó là như vậy. Ra bây giờ chúng ta bắt đầu vào kinh. Thì vào kinh là phần tựa. Tôi nghe như vậy, một thời Bạt Già Bà nhập vào Tam Muội Chính Thọ gọi là Tạng Thần Thông Đại Quang Minh, là nơi trụ trì sáng suốt đẹp đẽ của tất cả Như Lai. Quý vị để ý cái nào mà trong cái ngoặc lớn, những chữ trong ngoặc lớn mà không có in ngà đó là chúng tôi nhiều khi thêm vào để cho cái văn nó rõ ra, cho nó hay là nó vần đi đó, cho cái người cái sự theo dõi của mình á, nó được trôi chảy và nó đúng chính xác cái nghĩa, để thêm một ít vài chữ và như vậy á. Còn cái nào mà trong cái ngoặc ngoặc đơn mà chữ ngà đó là cái chữ âm Hán, để cho chúng ta cái vị nào với lại tôi dễ dàng giải thích cái chữ đó, khi tôi cần giải thích á, thì tôi lấy thẳng cái chữ Hán ra để cho quý vị thấy nó như vậy. Thì sáng suốt đẹp đẽ là quang nghiêm. Nhiều khi nếu chúng ta dùng cái từ Hán thì nó rất là trịnh trọng, nó rất là nó có một cái hay, một cái tác dụng rất hay của cái âm Hán. Chúng ta bây giờ cũng sẵn đây mình nói luôn vấn đề này, tại vì dù gì học gì chăng nữa chúng ta không thể học hết được viên giác. Cần thiết là cần thiết cái tinh thần học á, chúng ta mỗi lần có dịp học kinh nào á, chúng ta phát triển tinh thần học. Thế là chúng tôi cần phải nói cái điều như vậy. Có nhiều vị chủ trương là ngày nay phải dịch nôm ra đọc cho nó dễ hiểu. Cái chuyện đó dễ hiểu. Nó cũng chẳng khác gì mà đứa bé nó bảo với ông bố, bố đi làm kế toán thì con nghe chẳng hiểu hết. Bây giờ bố cứ lấy mấy cái đồ chơi, mấy cái bánh của con ra, nó cứ sắp xếp, nó muốn nói cho con. Nhưng mà thực sự ra có tạm như vậy chăng nữa, không bao giờ nó chính xác. Và nhất nhiều khi lại làm cho đứa con nó hiểu lầm, nó nghĩ là ông bố nó viển vông, ông bố nó vọng tưởng. Còn mấy cái đồ chơi, mấy cái bánh kẹo của nó mới thực tế. Nó đi đến cái hiểu lầm như vậy thì nó bị sai ghê lắm. Như chúng ta nghĩ là phải dịch ra nghĩa hết, dịch ra cái gì nó cũng nghĩa hết như vậy dễ hiểu. Mình dùng cái tâm dễ hiểu đó của mình, thực ra cái tâm đó của mình nó đâu đủ khả năng hiểu Phật Pháp. Một khi mình thấy dễ hiểu có nghĩa là mình đã đứng lại với cái chỗ, ở một cái chỗ của mình rồi. Mình học là để mình phải thấy khó để mình lên nữa, nó mới là học. Chứ bây giờ mình lên, mình bảo năm ngoái học lớp kia, năm nay con được lên lớp, vô cái lớp này thấy dễ hiểu lắm, cái gì cũng hiểu hết, y như lớp năm ngoái. Tức là mình đứng lại một chỗ. Thế ra chúng ta không hiểu học Phật Pháp là để làm gì hết á. Nó đâu có phải để mình dễ hiểu đâu, mà để khai mở tâm trí cho mình. Thành ra mình đừng đòi hỏi sự dễ hiểu. Mà muốn khai mở tâm trí, mình thiếu cái Hán Việt đó, mình không có thể khai mở được. Bởi vì tất cả danh từ Phật học nó nằm ở trong Hán Việt hết á. Mà mình không chịu làm quen với âm Hán Việt đó, mình cứ bắt cái gì cũng nói ra hết. Nhà ví dụ nhà Bảo Sinh là sườn đẻ chẳng hạn như vậy á. Mình cứ bắt nói thẳng ra như vậy hết thì thực sự ra là cái ngôn ngữ của mình nó sẽ bị nghèo nàn trở lại. Và tự nhiên mình làm mất đi rất nhiều cái mà mình đã chuyển hóa được một cách rất hay từ bên Hán sang bên Việt, để cho nó dồi dào, nó phong phú cái ngôn ngữ của mình ra. Ngày nay tự nhiên mình lại gạt bỏ đi. Như vậy, nếu nó muốn nói tiếng Nôm hết thì cứ bỏ hết quần tây đi, bỏ hết áo sơ mi này đi cho rồi, đi tìm cái bộ đồ Việt Nam là thời xưa mặc. Thành ra chúng ta phải hiểu là nó không phải như vậy. Nhất là mình vào một cái ngành chuyên môn nữa, chúng ta thấy bao nhiêu danh từ của Latin á, nó vẫn được sử dụng ở trong tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức này nọ. Mà càng vào những cái môn học này nọ, càng muốn đi sâu gì, nó vẫn còn có mặt đầy đủ hết á. Chúng ta muốn vào Phật Pháp thâm sâu á, chúng ta không thể bỏ Âm Hán được. Thành ra mình đừng có bị lẫn lộn như vậy. Mình không biết là mình học Phật để làm gì hết á. Mà mình tự hào đi, mình cứ muốn cái gì á, là mình phải tiêu thụ nó, mình phải làm chủ nó. Thành ra đó là những cái tâm trạng nó sai lầm lắm. Mình có mấy cái đó là nó lệch lạc hết á. Mình phải để ý mấy cái đó. Thành ra chính vì vậy chúng ta vẫn dùng những cái chữ Hán và vẫn dùng những cái âm tiếng Việt khi nào nó có tác dụng ích lợi cho chúng ta. Nhiều khi có nhiều vị rất thích âm Hán, nó tạo cho vị đó. Hồi chúng tôi chưa biết một chữ Hán nào hết đó. Đọc kinh âm Hán thấy nó thích thú, nó thú vị lắm. Thế nó đưa cái tinh thần mình vào trong một trạng thái rất trang nghiêm, rất cung kính. Thành ra chính như vậy mà chúng ta phải hiểu cái tâm trạng một. Nhưng mà khi những cái sự cung kính chúng ta vẫn giữ, mà đôi khi dịch khó lắm, quý vị hiểu như vậy. Dịch ra nó sẽ thành ra như không phải tên. Ví dụ bây giờ mình bảo chữ vô lượng quang Như Lai, thì mình nghe một cái mình biết ngay là một cái tên, một cái danh hiệu. Bây giờ mình dịch ra tiếng Nôm mà con xin lễ lạy vị đi lại như thế, có ánh sáng không có thể nào đo lường được, mấy cân gì gì cũng không đo được. Giết như là mình nói cái chuyện gì chứ không phải mình xưng tên nữa. Rồi nó lùng cùng ở trong đó một lát, có nhiều tên nhiều Phật dài lắm. Mình nói ra một lát mà ủa không biết mình nói gì nữa. Như là sư tử phấn tấn du hí thần thông cái gì Phật. Đúng vậy. Mình bảo con xin đảnh lễ cái vị mà sư tử này vui chơi thích thú mà bay nhảy xuyên qua khắp mọi chỗ. Mình nói một lát mình không biết là mình nói gì nữa. Thành ra chúng ta có giới hạn hết. Khi nào cái gì á, nó chính xác, khi nào cái gì nó nôm na được, ích lợi được thì chúng ta nôm na. Nhưng những cái gì cần âm Hán chúng ta vẫn giữ âm Hán, nó trịnh trọng, nó quan trọng. Cái điều nữa là tụng kinh không cần phải hiểu, không ai cấm mình hiểu, nhưng hãy ngồi yên một chỗ đọc. Còn khi tụng nó khác, chúng ta tụng nó có một ý nghĩa khác. Tụng là một sự hành trì, tụng là một sự huân tập. Nó có ý nghĩa khác, nó ăn thua. Khi mình huân tập vậy á, huân tập là ướp. Thí dụ như là mình lấy một miếng giấy, như là tuổi học trò hay ướp mấy cái gì vào trong sách vở chẳng hạn. Ướp bông hoa vào hạn vậy, là để cho cái sách nó có mùi hoa. Cái mùi hoa nó là yếu tố chính. Cái sách nó chỉ có tính chất ướp, chứ không phải cái sách, cái mùi sách là cái chính. Khi mà chúng ta chỉ tụng kinh cũng vậy, kinh là chính, cái mùi hương của kinh là chính, cái sự trì tụng của chúng ta là để ướp cái mùi hương nó vào trong mình. Thành ra chúng ta không cần phải hiểu. Cái năng lực trí huệ của kinh điển đó, cái năng lực sáng suốt đó nó sẽ tự động nó chuyển, làm cho những cái tâm thức của mình đó, chuyển thành ra cái trí huệ đó hết. Thành ra mình không hiểu mọi ý nghĩa đó, ra mình có nhiều cái đòi hỏi nó gọi là trái cửa, trái cả ngỗng, mà mình lại cảm thấy là nó chính xác, nó đúng. Cái điều chúng tôi lặp lại là điều gì mình có quyền đòi hỏi, nhưng mà nó phải trong một cái phạm vi của nó. Nhiều khi mình lấy cái tự hào của mình ra thì nó sai hết á. Mình gặp Phật mình có thể nói Phật nói biên giác cao quá, Phật nói cái gì cho con dễ hiểu được. Mình có quyền đòi hỏi như Phật sẽ nói. Nhưng mà nếu mà mình nói cái chuyện Phật nói cái gì đâu, Phật nói thực tế đi, bây giờ người ta thực tế, Phật nói thực tế là mình sai. Đó là cái điều quan trọng của mình. Thì như vậy chúng ta trở lại thấy, để thấy cái điểm này. Nói là nơi trụ trì sáng suốt đẹp đẽ, nhiều khi chúng ta dùng âm Hán quá nhiều thì nó lại, chúng ta lại không, cái tâm mà quán của mình nó không rõ cái nghĩa. Thành ra đôi khi chúng tôi muốn rằng là quý vị phải hiểu rõ. Thí dụ mình dùng cái chữ trang nghiêm, trang nghiêm, trang nghiêm á, mình dùng riết á, nó thành ra như là cái chữ nghĩa trang nghiêm của tiếng Việt. Rồi khi trang nghiêm nó trịnh trọng lắm, nó quan trọng, nó căng thẳng lắm. Buổi lễ hết sức là trang nghiêm, long trọng, trang nghiêm. Tức là mọi người đâu vào đó, đi đứng đàng hoàng này nọ, không có ai nhúc nhích đục rịch gì hết á. Đâu đó ý thức này nọ, Đó là cái chữ trang nghiêm của tiếng Việt dùng. Có nhiều cái mình dùng nhưng mà nó không đúng theo tiếng Hán, mình dùng theo cái nghĩa của Hán Việt. Như tử tế, mình dùng nghĩa tử tế nó đâu có đúng theo chữ Hán đâu. Mình dùng chữ trang nghiêm này cũng vậy. Tế của chữ Hán nó là kỹ càng. Đôi khi chúng ta cần phải lấy lại cái nghĩa xác thực, mà đôi khi chúng ta bị lầm lẫn giữa tiếng Hán với tiếng Việt. Thành ra cái nghĩa mà trang nghiêm tịnh độ, tức là làm đẹp cõi thanh tịnh. Làm đẹp, làm đẹp bằng gì vậy? Làm đẹp bằng trí huệ, từ bi, công đức, độ sinh. Nền tảng gốc của cái sự làm đẹp đó là Bồ Đề Tâm. Khi chúng ta phát Bồ Đề Tâm lên, tức là chúng ta phát cái tâm làm đẹp tất cả muôn loài, tất cả mọi cảnh giới, bằng sự cứu độ, bằng cái tâm nguyện vĩ đại chúng ta, bằng trí huệ sáng suốt. Chữ trang nghiêm nó như vậy. Thành ra chúng ta hiểu như vậy thì từ từ chúng ta hiểu cho cái nghĩa nó chính xác lại. Thành ra đôi khi chúng tôi phải dịch cái nghĩa nó ra. Nếu quý vị mà hiểu cái nghĩa nó chính xác rồi, quý vị có thể trở lại dùng cái chữ trang nghiêm, nó không bị lạc sang cái nghĩa trịnh trọng mà căng thẳng cứng ngắc, mà hở ra một cái mình sợ bị trừng phạt. Nó không theo nghĩa trang nghiêm nữa. Trang nghiêm là làng đẹp. Thành ra vị nào mà tên Trang nhỉ, được pháp danh là Thiện Nghiêm đi chẳng hạn, nó không phải là mình đi đâu mình phải gồng mình lên hết đó, mà là mình là được làm đẹp. À, mà làm đẹp bằng huệ và bi ấy, trí huệ từ bi của Đức Phật ấy. Thành ra chúng ta hiểu nghĩa như vậy thì lúc đó chúng ta có thể dùng âm Hán không trở ngại, mà nó thích thú, nó có sự nó, cái âm Hán nó tác dụng, nó đưa cái tâm thức của mình ấy vào cái cung kính, mà cái hiểu nghĩa chính xác của nó đưa mình vào cái sự xác thực của ý nghĩa. Do đó cho nên quý vị sẽ thấy là đôi khi chúng tôi có cho cái âm Hán nó vào và có dịch cái nghĩa ra, thì có cho cái âm Hán vào để cho nó dễ thấy như vậy. Ngay như chữ Như Lai ấy, chẳng hạn vậy, chẳng hạn như vậy, chúng ta nghe Như Lai, Như Lai gì huyền bí lắm phải không? Như Lai là như thế vậy mà lại, chẳng có gì huyền bí hết. Ví dụ bây giờ mình kêu một người mà lại đây, người đó leo lên bàn đi mà không có đi trên đó, đi đây này, cứ đi như vậy mà lại đó, là Như Lai á. Nó đã theo một cái nguyên tắc nào mà đến đây. Nhưng mà đôi khi chúng ta nghe Hán rồi chúng ta không biết cái nghĩa Như Lai, Như Lai, Như Lai, trời, mình nghe cái gì chúng nó kinh khủng lắm. Nó ghê gớm lắm. Thì bây giờ mình hiểu lại cái nghĩa đó, nhưng mà mình sẽ không có dùng, tại vì cái đó dịch ra như vậy nó không thể nào có kêu ngài như một danh hiệu được. Nhưng khi chúng ta hiểu cái nghĩa là như thế vậy mà lại, tức là theo một cái nguyên tắc nào đó, thì theo trong giải thích của kinh là xưa nay chư Phật, chư Bồ Tát đến với thế gian này một cách như thế nào thì bây giờ Đức Phật cũng y như chư Phật như vậy mà đến với thế gian. Mình có thể hiểu đến với thế gian bằng chân lý, bằng trí huệ, bằng từ bi tâm để cứu độ chúng sinh. Đúng y như là từ bi trí huệ công đức cứu độ chúng sinh mà xuất hiện, mà đến với chúng ta. Nghĩa là như vậy. Nghĩa thứ hai nữa, nó chủ tượng, nó lý hơn, là từ chân như mà lại. Mà chân như vốn không có di động, thành ra lại như vậy mà không có hề lại. Nếu từ đâu mà lại thì được, từ đức mà lại pháp, pháp mà lại đức thì được. Nhưng mà từ chân như mà lại, tức là đi mà vẫn không đi. Bởi vì nếu có di động, có di dịch, không có kêu là như nữa, không có gọi là chân nữa. Thành ra đó là nghĩa theo lý. Thì chúng ta thấy như vậy, thì chúng ta hiểu cái nghĩa Như Lai rồi, sau đó chúng ta dùng cái danh hiệu Như Lai. Lúc đó nó vừa có tính chất tôn kính, cung kính, mà lại vừa có cái chính xác của ý nghĩa. Mai mốt chúng ta mới nhìn lại mình, chúng ta mà mình từ đâu mà lại đấy, mình sẽ thấy mình không có từ chân như mà lại. mình cũng không giống hệt như chư Phật mà lại. Người mình thấy bố mình suốt ngày đánh bạc uống rượu, mình bảo con cũng như bố mà lại. Con cũng đến với thế gian này để mà đi đánh bạc và uống rượu. Thì mình biết ngay là đó là cái mình thấy cái nghĩa Như Lai. Lúc đó mình nói là cái nghĩa Như Lai của Đức Phật, mình hiểu Đức Phật là như thế nào vậy. Thì ở đây cái chữ Bạt Già Bà đó là có nghĩa là Thế Tôn, dịch thông thường là Thế Tôn đó. Đây là âm phạm. Thì Ngài nhập vào Tam Muội Chính Thọ. Chữ Chính Thọ này cũng là một chữ chuyên môn. Thọ là cảm thọ, cảm giác. Chính là chân chính. Cảm giác chân chính là của thiền định. Thiền định thường kêu là chính thọ. Cái người mà cái tâm chân chính, tức là tâm nó không chạy, nó không bị thúc đẩy bởi tham sân si, nó không bị lôi cuốn bởi các cảnh sáu trần bên ngoài á, thì cái tâm đó nó ở yên trong một cái cảm giác chân chính kêu là chính thọ. Cảm giác nó được kêu là chính bởi vì nó sẽ thấy ra cái sự thật của các pháp, cái chân lý của tất cả. Thành ra như vậy á, Tam Muội là cũng một danh từ phiên âm tiếng Phạm. Ở đây chúng ta không có giải thích quá nhiều, tức là trong lúc dịch á, cái này chúng ta phải giải thích ở cái phần ghi chú, phần chú thích. Nói chung Tam Muội Chính Thọ là diễn tả cho cái cảnh giới của thiền định. Gọi là, bởi vì nếu chúng ta không dùng chữ gọi là thì đôi khi Tam Muội Chính Thọ Tạng Thần Thông Đại Quang Minh nó lẫn lộn nhau lắm. Tam Muội Chính Thọ là chính, là thiền định, có tên là gì? Tạng Thần Thông Đại Quang Minh. Cái Tam Muội này là một cái tạng, tức là thiền định đây không phải là không biết gì hết đâu, mà là nơi chứa những cái năng lực nó thẩm thấu xuyên qua không có chướng ngại, kêu là thông. Năng lực này nó phi thường, nó không có phải như là ở thế gian thường có, nên là kêu là thần. Nó chứa đựng tất cả những cái năng lực đó kêu là tạng thần thông, mà bản thể của nó là ánh sáng bao la bất biến kêu là đại quang minh. Đó là cái nơi mà trụ, nơi trì mà trang nghiêm sáng suốt, tức là quang nghiêm á, gọi là trụ trì sáng suốt đẹp đẽ của tất cả chư Như Lai. Là chư Như Lai trụ ở đâu? Trụ ở nơi này. Trì ở nơi này là cái vùng giác thanh tịnh của các chúng sinh. Chúng ta muốn giác ngộ, đây là cái đất giác của mình á. Cái Tam Muội mà gọi là Tạng Thần Thông Đại Quang Minh này. Lúc ấy thân tâm của Ngài tịch diệt và đều thuộc về lãnh vực căn bổn hoàn toàn bình đẳng. Dịch nghĩa ra nó dài, dịch cho dễ hiểu, nói tiếng Hán nó gọn lắm, bình đẳng bổn tế. Tế này là cái mức, cái giới hạn, cái biên giới. Ở đây nó không chỉ nói cho một cái lằn mức, mà nó nói cho một cái khu vực, một cái lãnh vực. Tức là khi mình bước chân vào cổng chùa, cái cổng chùa nó kêu là tế, tế biên tế. Đó là cái nó phân ra, phía bên ngoài là đời, phía bên trong là đạo, phía bên ngoài là ô nhiễm, phía bên trong là thanh tịnh. Từ đó trở đi đó là thanh tịnh. Thì cái từ đó, từ cái mức đó kêu là tế. Thành ra nó là cái lãnh vực căn bổn, căn bản, gốc gác, hoàn toàn bình đẳng. Đến đó Phật chúng sinh không có sai khác. Mà cái trạng thái của Tam Muội này nó là cái địa điểm, nó là cái biên ranh á, mà từ đó trở đi á, nó là bình đẳng hết. Thành ra khi mà nhập vào cái chỗ này, chỗ này nó được coi như là vùng ranh giới, vùng biên tế. Hiện hữu trọn vẹn đầy hết khắp mười phương, gọi là viên mãn thập phương. Biên, đã nói biên tế thì chúng ta phải có cái giới hạn từ đâu đâu, mà thực ra cái chân lý này nó là chân lý của tất cả các pháp. Cái ranh giới của nó là ranh giới, chúng ta sẽ thấy trong kinh Viên Giác nói là ranh giới của vô minh và giác ngộ, chứ không phải là ranh giới của pháp. Không phải là khi nào tôi vào phòng tôi khóa cửa lại, cái lãnh vực trong đó là bình đẳng, quang minh. Ngoài cái phòng đó là ô nhiễm, không phải như vậy. Không phải khi nào cái tâm của tôi nó ở trong trạng thái này, trạng thái kia nó vậy thì nó mới là thanh tịnh, còn ngoài ra không thanh tịnh. Nhưng mà cái mà Đức Phật nhập thiền định ở đây á, nó là cái thiền định chân lý. Nó không phải là một cái cảnh giới mà do Đức Phật nỗ lực của một cái tâm thức riêng tư, của một tâm thức cá nhân, gọi là một vị đó gọi là Phật, rồi nỗ lực riêng tư kềm giữ cái tâm mình lại, rồi gọi cái sự kềm giữ đó là quang minh thanh tịnh cái này nọ, trang nghiêm gì hết á. Mà cái trang nghiêm, cái thanh tịnh này nó là chân lý sẵn có của tất cả các pháp, thành ra nó biến mãn cùng khắp hết á, nó không có biên giới. Biên giới chỉ có là nếu mà mình vô minh thì mình không thấy, nếu mà mình nhập vào cái chính thọ đó, cái tam muội đó, thì mình thấy pháp nào cũng là Phật pháp hết á. Chúng ta hiểu như vậy. Đó là những tính chất của cái thiền muội này, cái tam muội thiền định này, hoàn toàn tùy thuận theo lý không hai, là đã bình đẳng rồi, thành ra không bao giờ có hai được nữa hết, không cao không thấp, không Phật không chúng sinh, không niết bàn không sinh tử, không hai. Và trong cảnh giới không hai hiện ra các tịnh độ. Chúng ta biết tay ra tịnh độ từ đây ra, thành ra tịnh độ không phải là một cái Đức Phật nói giỡn chơi để mà hướng dẫn con nít nhỏ, như là mình nói ông già Noel nữa đó. Mà tịnh độ, bởi vậy cho nên phái tịnh độ, tông tịnh độ, các tổ tịnh độ luôn luôn, nó như Đại Thừa nói chung là luôn luôn muốn giải thích Phật là gì, cõi Phật, cảnh giới Phật nó làm sao. Đặc biệt riêng trong tịnh độ lại càng muốn nói rõ là cảnh giới cực lạc nó như thế nào. Vì nó cứ có một cái sự lầm lẫn của cái người học Phật đó. Cứ nghĩ nó là một cái như là cõi trời, hay là hoặc là cứ nghĩ nó là cái viển vông vậy. Mà trái lại, khi mình vào trong chân lý nó có mặt thể với mặt dụng. Trong mặt thể đó, nó có thể nó chấm dứt tất cả, chúng ta sẽ học viên giác và từ từ thấy. Trong mặt dụng nó vô lượng vô biên và nó trang nghiêm không thể nào diễn tả được, tức là nó đẹp vô cùng. Y như là mình đứng trước một cái viện bảo tàng mà toàn là kim cương lớn nhất thế giới của vua chúa, mà tắt đèn tối mò hết, tắt đèn tối mò mình không thấy gì hết. Rồi bây giờ bật cái đèn sáng lên, mình thấy cảnh nó đẹp khắp mọi nơi hết rồi. Thì chúng ta vào chân lý, trước tiên hết là cái chân lý nó đi đến cái chỗ là mình chấm dứt tất cả những cái nhìn vô minh của mình đối với thế gian đó, làm cho nó có thành ra hai. Xấu giờ rồi thiện ác nó có thành hai như vậy, và làm cho nó lúc nào nó cũng có phiền não hết rồi. Chấm dứt tất cả, trạng thái chân lý mà chấm dứt tất cả đó là chấm dứt tất cả mọi vọng tưởng. Sau khi chấm dứt tất cả mọi vọng tưởng rồi ấy, chúng ta đem cái năng lực quang minh ấy, của chân lý, của bản thể của mình ấy, nó nhìn lại thế gian này ấy. Thế gian này nó vô lượng, vô biên, không giới hạn, nó đẹp đẽ vô cùng, không thể diễn tả nổi. Y như viên kim cương tròn cũng đẹp, viên kim cương vuông cũng đẹp, viên kim cương mài rũa cách nào cũng đẹp hết á. Lúc đó mình thấy các pháp nó vẫn là các pháp, thấy người nam vẫn là người nam, thấy người nữ vẫn là người nữ, mà thấy chiếu rực, sáng rực, đều là bản thể của Như Lai hết. Thấy cõi ta bà, thấy cõi mười phương tịnh độ chư Phật, ta bà vẫn là ta bà, mười phương chư Phật vẫn là tịnh độ, mà nó đều sáng rực bình đẳng với nhau. Thì đó là tịnh độ từ đó mà ra. Thành ra khi giải thích về tịnh độ là các tổ tịnh độ không có chịu nghĩ, nhìn cái nghĩa tịnh độ mà theo như người thường nhìn, và đồng thời cũng không nhìn theo một lối Phật học nhìn, mà phải nhìn theo cái nghĩa tịnh độ trên cái phương diện chân lý. Cái cực lạc thế giới mà được chư tổ tịnh độ giải thích là nhìn theo phương diện chân lý, chứ không phải nhìn theo Phật học. Phật học vẫn còn phân ra để cho cái người học người ta dễ theo. Các cái tịnh độ tông không có học Phật, tịnh độ tông là tu thẳng, thâm nhập thẳng vào chân lý. Thành ra mình phải đón nhận tịnh độ theo nghĩa chân lý. Cõi cực lạc là chân lý, mà không phải là một cõi nằm riêng cõi ta bà, mà nó bao trùm vô lượng cõi Phật, trong đó có vô lượng cõi sa bà trong đó. Thành ra như vậy á, là các tổ tịnh độ mới chịu hài lòng. Thành ra chúng ta hiểu như vậy. Chúng ta thấy ở đây nói trong cảnh giới đó mà hiển hiện ra tịnh độ. Lúc đó Ngài cùng với các đại Bồ Tát Maha Tát gồm có 100.000 vị. 100.000 kể không hết, cho nên chỉ kể ra một số các vị, mà các vị này sẽ có liên hệ với kinh Viên Giác. Thứ nhất là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, thứ hai là Phổ Hiền Bồ Tát, thứ ba là Phổ Nhãn Bồ Tát, thứ tư là Kim Cương Tạng Bồ Tát, thứ năm là Di Lặc Bồ Tát, thứ sáu là Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát, thứ bảy Oai Đức Tự Tại Bồ Tát, thứ tám là Biện Âm Bồ Tát, thứ chín là Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát, thứ mười là Phổ Giác Bồ Tát, thứ 11 là Viên Giác Bồ Tát, thứ 12 là Hiền Thiện Thủ Bồ Tát. Chúng ta được nghe 12 vị Bồ Tát sẽ hỏi Đức Phật 12 câu hỏi, thành ra là 12 chương của Kinh Viên Giác. Đây là các vị Bồ Tát cầm đầu. Thì đó là để cho chúng ta hiểu cái chữ Thượng Thủ một cách giản dị. Nhưng mà khi chúng ta biết là cái người lãnh đạo, người cầm đầu một nhóm Bồ Tát, thì chúng ta dùng chữ Thượng Thủ, chúng ta sẽ thấy nó thú vị hơn lắm. Cùng với các quyến thuộc đồng nhập vào tam muội, đồng trụ trong pháp hội bình đẳng của Như Lai, các vị này đều nhập được vào tam muội đó hết. Thành ra chỉ có các vị này mới hỏi Đức Phật được thôi. Giờ chương Văn Thù thứ nhất, bây giờ chúng ta cứ tuần tự mình học cứ từng chương một đi. Nếu mình vào ngay chương Di Lặc thì tự nhiên không biết lúc đầu làm sao mà tự nhiên giờ như vậy. Thành ra nếu chúng ta học được bao nhiêu thì học trong tinh thần của học Phật gieo duyên. Có dịp khác chúng ta học tiếp. Thì nhân đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở giữa đại chúng đứng dậy khỏi tòa, đỉnh đầu lạy dưới chân Phật, rồi theo phía bên phải của Phật mà đi quanh Ngài 3 vòng. Nếu chúng ta nói tiếng Hán nó rất gọn, hữu nhiễu tam táp vậy thôi, có 4 chữ thôi, nhưng mà đều cho chúng ta hiểu cái nghi thức của văn hóa Ấn Độ hồi xưa. Họ kính trọng một vị nào, vị đó như là mặt trời đứng yên một chỗ. Cái sự kính trọng của mình như là các hành tinh nó vòng quanh cái mặt trời. Thì cái đó là cái lối kính trọng ở trong văn hóa Ấn Độ. Còn một lối nữa thì mình nói để cho quý vị Phật tử biết luôn. Thì người Ấn Độ theo như trong kinh thì phần nhiều đảnh lễ thì thường thường là năm vóc, tức là 5 phần cơ thể của mình sát vào đất. Sau này Tây Tạng mới nằm sát xuống luôn. Nhưng mà khi mà trước khi như vậy, cái tỏ lòng kính trọng là bởi vì bên đó họ cuốn y, thành ra bao giờ cũng phải chạch cái y ở bên phải để lộ cái vai bên phải ra. Lộ cái vai bên phải ra như vậy tỏ ý tất cả những cái tâm thành kính trọng của mình. Bao giờ mình thấy mình đi nhiễu Phật cũng vậy, cứ nhớ điều là Phật bao giờ cũng phải ở phía bên phải của mình hết. Còn đừng có ngồi suy nghĩ gì hết, cứ nhớ bên phải đâu thì cứ quay cái phía đó về Đức Phật mà đi theo cái vòng đó. Chỉ có bao giờ mình lộn bên vai bên trái lại vai bên phải thôi. Chứ còn cứ như vậy mà làm thì là nó đúng theo cái cách thức của xưa nay vậy. Thì cái mà đó cũng như là tất cả cái sự chân tình của mình, chân thành của mình cái vai bên phải hở ra. Đó là tỏ sự cung kính rồi đành lễ. Khi mà quỳ để thưa với Phật thì cái lối quỳ của bên trong kinh bên Ấn Độ nó hơi khác. Quỳ một chân thôi. Quỳ theo lối nhất chân á. Quỳ xuống một chân thôi, chân bên phải, đầu gối bên phải chạm đất. Chắp tay rồi thưa. Còn có cái cách khi vào gặp Đức Phật, bao giờ quý vị nhớ cái điều phải ghi nhớ lắm, gặp Phật là phải như vậy. Khi vào gặp Đức Phật thì một là đi nhiễu ba vòng, sau người đứng tại chỗ đó đảnh lễ, quỳ xuống chắp tay hỏi thăm, xong rồi đứng ngồi sang một bên hoặc đứng sang một bên. Đó là cái vị thế của mình là như vậy, không có đứng trước mặt Đức Phật. Nhưng mà khi mình trì kinh tụng kinh khác này, đây là đến để thăm hỏi thôi, vấn an Đức Phật thì như vậy. Nhớ mai gặp Đức Phật thì cứ làm vậy. Đi quanh ngài ba vòng, sau đó quỳ xuống chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn Đại Bi, xin vì các pháp chúng đến trong hội này mà nói lên sự thật hành pháp thuộc giai đoạn gieo nhân thanh tịnh vốn dĩ của ngài. Bồn khởi thanh tịnh nhân địa pháp hành. Thì tiếng Hán tiếng nó như vậy, thành ra giờ chúng ta mới dịch sang tiếng Việt để cho chúng ta thấy rõ cái nghĩa ở đây. Bổn là căn bổn, cái vốn dĩ của ngài nó khởi lên. Khởi lên cái hành, cái sự thực hành đi sau cùng hết á. Cái hành đó nó là ở trong cái giai đoạn còn gieo nhân, kêu là nhân địa. Ngài không có hỏi, ngài Văn Thù không có hỏi Đức Phật là hiện giờ Đức Phật thực hành, Đức Phật hoạt động ra sao, xin nói cho chúng con nghe. Mà ngài hỏi là cái hồi mà Đức Phật còn tu nhân á, thành ra kêu là nhân địa. Mà tu cái pháp thanh tịnh, cái pháp nhân địa mà thanh tịnh đó, mà làm để làm căn bản cái con đường đạo của ngài cho ngài thành tựu được á, mới kêu là bổn khởi thanh tịnh nhân địa pháp hành. Tức là giai đoạn gieo nhân, cái pháp mà thuộc giai đoạn gieo nhân thanh tịnh mà căn bổn của ngài. Đấy, nếu mình nghe tiếng Hán thôi nó rất là khó hiểu. Cũng như nói lên cách thức lìa xa các bệnh, bệnh này là bệnh trong lúc tu ấy, với các Bồ Tát, nói với các Bồ Tát đã phát tâm thanh tịnh đối với Đại Thừa, khiến cho chúng sinh nào trong đời mạt pháp vị lai mà cầu Đại Thừa không bị đọa vào tà kiến. Đây là ngài lo cho chúng sinh trong tương lai ấy. Tất cả kinh điển của Đại Thừa đó là vì chúng sinh trong tương lai á, mà mới có ra. Nói như thế xong, toàn thân với cả năm phần cơ thể đều gieo xuống đất lễ lạy. Ba lần thưa thỉnh, cứ thỉnh xong xuôi thì lại thỉnh lại từ đầu. Bây giờ Thế Tôn bảo với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: khéo thay thiện nam tử. Giờ chữ nói thiện tai thường dịch là lành thay á. Thì chữ thiện tai này thật đúng cái nghĩa, nó có nghĩa là tốt, thật là tốt thay, nó có nghĩa là khéo léo. Khéo đây là khéo theo nghĩa tốt, hay. Rồi nó có nghĩa lành, thiện. Nhưng mà khi mà mình dùng cái chữ lành thay là phần nhiều người đó làm một cái điều phúc đức. Còn đây á, chúng tôi dịch nó là khéo thay tức là cái trí huệ. Cái vị này có một cái trí huệ thật là hay. Cái trí huệ đó mới hỏi nên cái câu hỏi như vậy, ích lợi cho chúng sinh như vậy. Còn bao giờ mà làm một việc mà cứu người hoạn nạn này nọ, mình dùng chữ lành thay. Phát lên cái tâm mà về đạo đức thương người, dùng chữ lành thay. Thực ra cái toàn cái kinh này nó về trí huệ hết á. Thành ra cái khéo, cái xảo diệu của chư Bồ Tát á, là chư Bồ Tát có trí huệ và biết dùng cái trí huệ đó là một phương tiện rất là khéo léo. Tức là cất tiếng hỏi chư Phật, mà hỏi đúng cái chỗ á, để mà nó sẽ ích lợi cho chúng sinh về sau này. Đó là cái nghĩa khéo léo nó ở chỗ đó. Thành ra khéo thay thiện nam tử, như các ông mới có thể vì các Bồ Tát mà tìm hỏi việc thực hành pháp thuộc giai đoạn gieo nhân của Như Lai, mới có thể vì các chúng sinh cầu pháp Đại Thừa trong đời mạt pháp được chân chính yên trụ vững vàng trong Đại Thừa mà không đọa lạc vào tà kiến. Nay ông hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà giảng nói. Thời Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vâng lời hân hoan, cùng chư đại chúng im lặng lắng nghe. Chúng ta thấy hỏi về nhân là đúng lắm. Tại vì Ngài cũng gieo nhân rồi, Đức Phật là thành quả rồi, tự nhiên giờ đi hỏi nhân làm chi vậy? Đó là do cái trí quán của Ngài Văn Thù. Ngài Văn Thù biết rằng sở dĩ ngày hôm nay mình mà đến như vậy, Phật mà đến như vậy, tức là như Phật là Như Lai, mình cũng Như Lai như vậy, là để tìm cách ích lợi cho chúng sinh. Sở dĩ mà đến với thế gian như vậy, gặp gỡ nhau như vậy á, là để tìm cách khai mở cho chúng sinh. Cho nên mình phải hỏi. Mình đến vì chúng sinh ở trên phương diện hỏi. Đức Phật đến vì chúng sinh ở cái chỗ trả lời. Những câu trả lời đó sẽ trở thành cái pháp, là một cái quy tắc, gương mẫu cho chúng sinh thực hành. Thì như vậy chúng ta thấy rõ là cái nhân duyên của Phật ra đời, nhân duyên hoạt động của chư Bồ Tát chỉ là cho mình thôi. Ngài Văn Thù cũng hỏi Phật, bữa nay Phật cùng chúng con sẽ đi dạo nơi đâu, ăn món pizza nào? Phật bảo thật, ông thật là hay thay hay thay. Ta cũng đang đói đây. Chắc chắn không có trong kinh nào như vậy hết. Mà đều là hỏi, là hỏi cho chính chúng sinh trong tương lai hết. Chư Phật, chư Bồ Tát gặp nhau là cốt tạo cái nhân duyên như vậy để pháp bắt đầu xuất hiện. Thành ra thí dụ quý vị muốn tu trì một kinh, không phải mình chỉ tụng đọc, mà trước tiên ra là chúng ta phải quán sát cái phần, quán tưởng cái phần, phần nhập đề, phần tựa đó. Xong rồi vào cái vị Bồ Tát nào cất tiếng lên hỏi một cái, là đó là cái vị khai mở đó, cái vị khai đường đó. Ví dụ kinh Dược Sư cũng vậy, chúng ta vào một cái Ngài Văn Thù hỏi, Ngài Văn Thù chính là cái vị hướng dẫn mình á, khai mở cho mình á. Trong cái hội này Ngài Văn Thù biết điều gì ích lợi cho mình, mình có nhân duyên với cái hội này là ở cái chỗ nào, ở cái pháp nào, Ngài Văn Thù sẽ khai mở. Mình đến gặp Phật ngồi đó như cóc, có đâu có mở miệng bao giờ đâu, biết gì hỏi. Thành ra phải có một vị trí huệ nó hiểu rõ vấn đề như vậy mà hỏi, để cho cái nhân duyên của mình nó được rạng sáng và mình được ích lợi. Thành ra chính vì vậy nên chúng ta muốn trì kinh là cũng phải đảnh lễ. Thí dụ Dược Sư cũng phải đảnh lễ Ngài Văn Thù nữa. Và luôn luôn cái hình ảnh Phật Dược Sư nó phải đi với Ngài Văn Thù nữa. Đó cũng như cái người khai mở cho mình vào cái thế giới và vào cái ý nghĩa của Ngài Dược Sư vậy đó. Ngài Bổn Sư là bao giờ cũng là cái ánh sáng nền tảng hết rồi. Thành ra chúng ta, Ngài Bổn Sư như là điện vậy đó. Nhưng mà lúc này nó ra màu gì, nó ra cái điện ở chỗ nào, cái đó nó là Ngài Văn Thù sắp xếp. Ngài Bổn Sư luôn luôn ở trong cái ý nghĩa mà ban cho chúng sinh, ban cho chúng sinh. Nhưng mà trong cái hội này, trong cái nhân duyên này, ban cái gì? Thì cái vị Bồ Tát đầu tiên mở đầu á, là cái vị đó đó. Cho nên vì vậy chúng ta sẽ thấy ngay, chúng ta sẽ quán ngay, quán tưởng là cái hội của Ngài, thí dụ hội Viên Giác này chẳng hạn, các vị Bồ Tát như vậy. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy là khi mình ngồi trì kinh như vậy á, là hình như ở trong không á, hình như là hội đó đang còn hoạt động. Chúng ta phải quán tưởng như vậy. Thì lúc đó chúng ta chỉ tụng kinh. Đại khái như vậy, cho quý vị hiểu là những vấn đề đó giúp ích mình thêm rất nhiều, chứ không phải là mà ô mấy cái phần này bỏ đi, kinh nào cũng như kinh đấy bỏ đi, bây giờ cứ vào thẳng trong cái nghĩa gì của kinh đó mà học đó. Học vậy là ăn cắp chúng gì nữa. Mình đến thì mà ô tôi thích ăn thôi, chủ nhà phiền quá, bỏ chủ nhà đi, vô thẳng cái bếp đó, lục ngay cái tủ lạnh đó, nó cái gì ăn ăn, vậy là ăn cắp. Và bao giờ cũng vậy hết, chúng ta vào là phải có các vị dẫn đạo như vậy, các bậc thầy như vậy, các của tâm linh này nó hướng dẫn chúng ta vào như vậy. Thiện nam tử, đấng vua pháp tối thượng không gì cao hơn, đó là vô thượng đó. Vô thượng pháp vương đó. Có pháp môn đại đà la ni gọi là Viên Giác. Đà la ni có nghĩa là bao trùm hết, giữ hết. Như đây là thủ quỹ á, giữ hết tiền bạc của hội á, là kêu là cái vị đó kêu là vị Đà La Ni á, gọi là tổng trì, tổng là hết, trì là giữ, cùng các ba la mật giáo huấn cho Bồ Tát. Thì mình nghe ba la mật là biết ngay là pháp học của Bồ Tát rồi. À, xin lỗi, gọi là viên giác. Từ đó tuôn chảy ra tất cả các chân như thanh tịnh, bồ đề, niết bàn cùng các ba la mật giáo huấn cho Bồ Tát. Đó là các pháp của Đại Thừa, trong đó có cả niết bàn nữa. Nhân căn bổn thành đạo của tất cả Như Lai gieo trồng thực hành đều do nơi chiếu sáng viên mãn tướng giác thanh tịnh. Thì cái nhân mà Đức Phật gieo nhân đó, ở chỗ nào đều là do cái nơi chiếu sáng viên mãn, tức là chiếu sáng một cách viên mãn chứ đừng có từng phần từng phần. Cái tướng giác thanh tịnh viên mãn cái gì? Chiếu sáng viên mãn cái tướng giác thanh tịnh, nhờ đó mà vĩnh viễn đoạn dứt vô minh mới thành Phật đạo. Thì khi mình bảo Đức Phật giác ngộ, có nghĩa là mình nhận thức được Đức Phật giác ngộ qua bất cứ gì cũng cần biết, nhưng mà mình nhận thức ra là Đức Phật giác ngộ, hay là cái sự đón nhận của mình bằng lòng tin đi chăng nữa, trong cả hai cái đó nó phải có tướng. Bởi vì tâm nhận thức và tâm tin đó, tâm thức nào cũng phải có tướng hết đó. Thì cái tướng lúc đó mà mình nhận thức, tướng lúc đó mà mình tin đó, tướng đó là tướng giác. Mình bảo chứ Ngài giác ngộ bởi vì con thấy Ngài đi nó không có dấu chân dưới mặt đất, hạn như vậy. Thì lúc đó mình dùng những cái hiện tượng đó để mình tưởng ra cái tướng giác ngộ của Ngài. Cái tướng giác ngộ này á, nó thể hiện ra rất nhiều hoạt động của thân, của khẩu ý của Đức Phật. Nhưng mà cái tướng giác ngộ mà trong kinh Viên Giác này nói á, chính là cái tướng giác ngộ mà ánh gọi là năng lực quang minh của tâm thức á. Đó, gọi cái đó là tướng giác á. Thì bây giờ làm sao mà mình chiếu sáng được cái tướng giác đó? Tâm thức của mình nó mù mờ cái tướng giác đó quá. Cái tướng giác đó nó có ở trong mình á, mà tâm thức mình nó không có chiếu sáng ra được. Thì khi mà Đức Phật chiếu sáng ra được cái tướng giác đó rồi, đó là cái nhân để thành Phật của Đức Phật đó. Khi Đức Phật tu hành trong lúc gieo nhân nó là như vậy. Té ra mình mới thấy là Đức Phật từ cái lúc tu gieo nhân đã tu bằng giác ngộ rồi. Thế như vậy giác ngộ có rất nhiều bậc. Giác ngộ từ nhân cho đến giác ngộ đến quả nó có rất nhiều bậc. Cho nên chúng ta đừng có nghe cái chữ giác một cái chúng ta gom vơ đũa cả nắm là cho nó bằng nhau hết. Đừng có vội vã bình đẳng một cái cách mà phi bình đẳng như vậy. Mà giác ngộ có rất nhiều bậc. Biết như vậy rồi á, thành ra mình có thấy đến đâu đi chăng nữa, mình cũng vẫn phải đi tiếp, học hỏi tiếp. Trái lại những bậc tổ giác ngộ chân chính nữa, càng giác ngộ chừng nào á, càng là một đệ tử trung kiên mà tuyệt đối trung thành của Đức Phật chừng đó. Cái hay của Đạo Phật là như vậy. Sáng chừng nào tin mạnh chừng đó. Mà tin mạnh chừng nào thì đi đến chỗ sáng chừng đó. Chứ không có tin mà đi vào chỗ tối, mà cũng có sáng mà tự nhiên thành ra hết tin. Thành ra đó là cái điểm đặc biệt mà có thể nói Đạo Phật nó bao trùm tất cả mọi cái pháp. Trong tâm của mình nó có bất cứ cái gì ấy, khi mình giác ngộ rồi đó, hầu như mình không có bỏ một cái pháp nào hết. Từ tình cảm, từ lòng tin, sự cung kính, từ tâm cung kính, từ tâm làm thiện. Khi mà cái giác ngộ nó đến rồi đó, không có cái nào mà không viên mãn hết. Kể cả những tâm mà bình thường mình cho là tâm ác nữa, nó cũng trở nên viên mãn hết. Tại vì lúc đó Bồ Tát viên mãn cái tâm sân hận. Tại vì tâm sân hận được sử dụng như một phương tiện để ích lợi chúng sinh. Thành ra Bồ Tát hiển hiện sự sân hận ra mà cái tâm sân hận nó trở thành viên mãn chân lý. Thành ra hầu như mọi tính chất mà chúng sinh có được ấy, là khi mình giác ngộ rồi ấy, nó đều trở nên trong sáng, nó đều trở nên bình đẳng, là đều chân như và đều chân lý hết. Thành ra cái đó là cái mình muốn đạt đến cái quả đó, cái nhân nó phải như thế nào. Khi mà Đức Phật có được cái kết quả đó rồi, Ngài Văn Thù thắc mắc lúc Đức Phật tu nhân á, Đức Phật tu nhân sao mà bây giờ có được cái kết quả giác ngộ như vậy? Thì Đức Phật nói là ngay khi tu nhân á, Đức Phật phải thấy là được cái tướng giác đó. Thế cho nên có nhiều vị bảo chứ, ôi bây giờ mình mới tu mà, mình còn là sơ cơ, mới gieo nhân, tại sao học viên giác kim cương chi? Nhưng mà viên giác với kim cương đây chính là nhân để mà đến cái kết quả thành Phật. Thành ra nếu mình không học viên giác, cái kim cương cái này nọ, thì mình học cái gì đây? Mình học cái nhân nào? Toàn đến cái nhân của thế gian lai không ạ? Của bố, của mẹ, của cha, ông của mình nó vậy, cứ đến thế gian này để hưởng thụ, để cãi lộn, để đánh lộn, để so đo, phân bì, phiền não, tự phiền não mình, phiền não người. Nên là phiền não viên mãn, cũng như là tự giác, giác tha, giác hành viên mãn đấy đó. Thành ra chính như vậy chúng ta thấy là chúng ta hiểu là nếu mình muốn đi đúng, mình muốn làm người Phật tử chân chính, bắt đầu mình phải từ từ mình nghe lời Đức Phật, mà từ từ khơi lại cái Phật tính, cái chân giác ngộ, cái giác tính ở trong mình, phải tin tưởng và từ từ khơi lại. Mà muốn như vậy mình phải biết nghe lời Phật, biết nghe những kinh nói về các cái sự giác ngộ như vậy. Thế còn cứ bảo khó quá, cứ bảo cái này chưa đến lúc học, khó quá như vậy, chịu. Thành ra chính thế mà chúng ta phải hiểu, mình phải nhớ cái vấn đề, cái nguyên tắc á. Nếu mình không làm ngay á, mình chờ đợi một lúc nào coi chừng á. Cũng như bây giờ vị nào bắt đầu thấy ký nó lên rồi đó, thì phải nên lưu ý một chút đi. Đừng có theo gương thầy Quảng Đạo, bây giờ làm sao làm thế nó cứ vậy nó tăng. Khổ công lắm. Tại vì khi mà nó mới bắt đầu nó lên chút mình ngưng được. Nó lên đến một giới hạn nào rồi không có ngưng đâu. Không cách gì ngưng được hết. Thì ra đó là cái điều mà những cái bài học như vậy cho chúng ta biết. Nếu mà mình không có chịu vào Phật Pháp ngay, mình cứ bảo đợi một lúc nào, từ từ cái vô minh nó sẽ quen đi, cái phiền não nó quen đi, nó không có chịu đón nhận Phật Pháp nữa. Lúc đó mình biết, ý thức cố gắng lắm, như là cố gắng xuống ký lắm mà cũng chịu thua. Đó là cái điều mà cho chúng ta hiểu, để mà nói cái ý nghĩa mà khó lắm đừng học. Đây là mình gieo nhân, mình cũng hiểu như vậy. Đâu phải mình học ra để mình đi thuyết pháp đâu. Nhờ đó mà vĩnh viễn đoạn dứt vô minh mà thành Phật đạo á, là nhờ như vậy. Thế nào là vô minh? Tất cả chúng sinh từ thuở không có lúc ban đầu cho đến nay, điên đảo đủ cách, y như kẻ mê bốn phương rong ruổi, vọng nhận bốn đại là tướng của thân mình, hình bóng đối tượng sáu trần là tướng của tâm mình. Đó, từ xưa nay tâm mình á, nó không có thấy tướng giác, mà nó thấy những cái tướng như vậy á. Nó thấy là mình có thân, đó là bốn đại, đây là thân tôi. Cái tâm á, nó thấy đó là thân tôi. Nó thấy sáu trần bên ngoài, mà tại sao kêu là hình bóng? Bởi vì sáu trần bên ngoài nó ảnh hiện cái hình nó vào trong cái tâm thức mình á. Thành ra tâm thức mình nó đón nhận sáu trần đó, nó không có thực sự nó trực tiếp với lại bản thể của sáu trần đâu, mà nó trực tiếp với lại cái hình dáng, cũng như cái tấm gương nó trực tiếp với cái hình dáng của cái vật để ngoài gương ấy đó. Cái tâm thức của mình nó hoạt động, nó theo như trí huệ trong đạo Phật nhìn là như vậy. Cho nên kêu hình bóng của sáu căn đó. Hình bóng sáu căn đó là sáu trần là đối tượng của sáu căn, cho nên kêu đối tượng sáu trần, cho đó là tướng của tâm mình. Bao giờ nói đến tâm mình, nó bảo thì mình cũng nói với nó. Khi mình nói, ví dụ tôi biết cái này, biết đó là tâm. Tôi thấy thế này, thấy đó là tâm. Tôi cảm thế này, cảm đó là tâm. Trong những cái biết, cái tin, cái thấy, cái cảm của mình á, luôn luôn là gì vậy? Tôi biết là cái anh đó nó nghe, cái anh đó nó là ánh thế này, nọ, cái kia nọ. Anh đó là một cái trần ở bên ngoài. Tôi cảm thấy lạnh, tôi cảm thấy nóng, tôi cảm thấy cái này nguy hiểm. Nó là một cảnh ở bên ngoài. Mình lấy tất cả cảnh bên ngoài, mình nghĩ đó là tâm mình đó. Tâm mình như vậy đó, tâm mình như thế đó. còn cái tướng giác của tâm mình nó mình không nhận ra. Như vậy đối với thế gian xung quanh thì mình lấy tướng hình bóng của sáu trần, đối với chính bản thân mình lấy cái tướng của thân tứ đại này, cái tâm thức của mình nó như vậy. Còn cái bản thể giác ngộ của nó, cái tướng giác nó không nhìn thấy, nó không có chiếu sáng lên được cái tướng giác đó. Như vậy cho chúng ta thấy ngay, à thế ra Đức Phật đi đến cái chỗ thành Phật là do cái gốc đầu Đức Phật thấy ra cái tướng giác ở nơi tự tâm của Ngài. Chính vì vậy cho nên chúng ta, quý vị sẽ thấy là đây kinh Lăng Nghiêm là một, kinh này là hai, là hai kinh rất được Thiền Tông hâm mộ. Thì đặc biệt là kinh Lăng Nghiêm rồi, thì bởi vì kinh Lăng Nghiêm có nhiều cái giải thích một cái cách cụ thể cho nên phổ thông hơn. Nhưng mà các tổ Thiền Tông này nó cũng rất ưa cái kinh Viên Giác này. Chúng ta nhớ điều vậy. Thì đó là vấn đề chúng ta nhận xét thêm để cho quý vị thấy. Quý vị nào nhiều vị học thêm nhiều, đọc thêm nhiều. Và cũng đặc biệt một điều là kinh Lăng Nghiêm cũng như kinh Viên Giác này, theo sự khảo cứu của các học giả ngày nay á, thì nó không có gốc gác và tông tích từ Ấn Độ. Thành ra hai kinh này được coi như được lập thành ở bên Trung Hoa, tức là xuất phát từ Trung Hoa. Cũng mình cũng thấy ngay cái điểm đặc biệt là hai kinh này nó thích ứng với cái tinh thần mà tự giác thiền của Trung Hoa. Thành ra tự nhiên đồng thời cái Thiền Tông rất hâm mộ hai kinh này. Thành ra cho chúng ta thấy như vậy. Thì tinh thần của Phật giáo mỗi nơi nó có một cái cách khác nhau. Nói về giáo lý ở bên Trung Hoa thì cái giáo lý Viên Dung nó rất là được hâm mộ, nó một cách tự nhiên. Cái người Trung Hoa nó thích ứng sao không biết, mà cái giáo lý đó hoàn toàn nó bao trùm hết phương diện giáo lý của đạo Phật ở bên Trung Hoa. Về phương diện mà thực hành cụ thể thì Trung Hoa có hai cái hướng. Một cái hướng nó về lão giáo á, nó thiên về lão giáo một cách tự tại, ngông cuồng cái nó. Thì nó phát triển thì nó từ văn hóa nó phát triển thành cái Thiền Tông. Một cái khuynh hướng nữa là sùng bái, đấy là cung kính, nó phát triển thành Tịnh Độ. Nó đón nhận Tịnh Độ rất mạnh mẽ. Thành ra cái khuynh hướng của người Trung Hoa, cái văn hóa người Trung Hoa có bao nhiêu khuynh hướng, đạo Phật vô đó phát triển nó thành như vậy. Thì chúng ta thấy đại khái như vậy để chúng ta hiểu, cũng hiểu một phần nào. Phật Tây Tạng là một cái xứ mà ở trên cao, mà nó có vẻ như là nó thiên về dân thiểu số, dân tộc như vậy đó. Họ có một cái văn hóa nó khác, nó huyền bí, nó ma quái. Thì đạo Phật phát triển rất đặc biệt theo xu hướng mật tông như vậy. Nhật Bản có một lối khác rất là nghệ thuật này nó. Thành ra chính Nhật Bản nó phát triển. Nhật Bản cũng có một cái Rất là gọi là tha thiết nhiệt thành cái tâm, cái tinh thần của người Nhật Bản với kỷ luật này nó. Mà nó thành ra một mặt cái Tịnh Độ sang đến Nhật Bản nó rất là sùng mộ. Nhật Bản phát triển Tịnh Độ Tông bằng lòng tin mạnh mẽ nhất, tin tưởng thôi, đến nỗi có nhiều tông phái tin tưởng thôi là vãng sinh, nỗi chưa cần đấy phải niệm danh hiệu, lòng tin là nhất. Một mặt khác thì phát triển theo thiền, thì bởi vì người Nhật họ có cái con mắt nghệ thuật cân đối nó, thành ra cái lối thiền của Nhật nó kiểu cách lắm, hình thức lắm. Nó không có giống như cái lão trang của bên Trung Hoa. Cái thiền của Trung Hoa nó có vẻ như phóng khoáng lắm, nó ra ngoài hình tướng. Nhưng mà đến cái thiền của Nhật á, thì nó lại vào một cái khuôn khổ, vào một cái khuôn ngồi thiền như thế nào, đi cái lối thiền như thế nào, nhìn cái mắt thiền như thế nào, đảnh lễ theo lối thiền như thế nào. Trong khi cái thiền tông mà cái nguồn gốc từ bên Trung Hoa á, nó vượt ra tất cả, không có khuôn khổ gì nữa hết á. Để cho chúng ta nhận xét, chúng ta thấy như vậy. Thì đến Việt Nam mình thì chịu thua. Cái gì cũng có sơ sơ mà không phải là cái gì hết. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta thấy mỗi một cái văn hóa, mỗi cái hình thức như vậy thì không biết rằng là đến Việt Nam mình rồi thì mình sẽ cái đạo Phật mình nó hiển hiện như thế nào. Tại vì trong cái giai đoạn vừa qua đạo Phật chưa có được ổn định. Cái Phật giáo của chúng ta sau bao nhiêu cái thế hệ nó phải lấy lại, cái hồi sinh lại, nó chưa được đến cái mức đó. Cũng như một người còn nằm ở trong cái chỗ hồi sinh á, thành ra mình chưa biết người đó đi đứng chạy nhảy ra sao hết á. Đó là cái tình trạng cho mình thấy như vậy. Chúng ta thấy đất nước Việt Nam, thành ra Phật giáo Việt Nam mình phải chịu chia sẻ cái nghiệp của đất nước Việt Nam. Chiến tranh loạn lạc rồi cứ gây gổ nhau hết ngày này qua tháng khác rồi đó. Thành ra bây giờ làm hội cũng vậy phải không? Làm hội mà tôi mà nghe chuyện hội tôi sợ lắm. Ai mà cứ sung phong và sung mãn làm hội mình cũng không biết nói sao. Tại vì nói lúc đó cũng đâu nghe, đôi khi thầm khấn chư Phật gia hộ. Sau đó thì trước sau y như nhau, than trời. Phật không dám than, đi than trời không. Đó là cho chúng ta thấy mỗi cảnh giới, mỗi này nọ của mỗi nơi. Thì giờ đây chúng ta tạm ngưng nơi đây, bởi vì chúng ta sắp sửa bước vào trong cảnh giới của viên giác rất là gay go. Hãy nghe cho kỹ. Thành ra để trưa nay chúng ta bắt đầu vào, không nên nửa chừng. Thì đại khái như vậy, quý vị hiểu một phần nào là kinh viên giác này như thế nào nữa. Nhưng mà phải nói một điều là ý nghĩa cũng như là cái sự mà cái nhìn đó của viên giác cũng như Lăng Nghiêm á, bác bỏ chê mà bác bỏ được, phải nói là phải chư Phật mới nói được như vậy. Thành ra dù hai kinh này á có không có gốc gác, có xuất phát đâu không biết, nhưng mà qua bao nhiêu đời chư tổ, ngày nay chúng ta học và chúng ta cũng sẽ nhận ra, thì phải nói là cái điều đó nó trở thành không quan trọng nữa. Cái điều là có phải hai kinh này là từ Ấn Độ sang hay không, nó không thành quan trọng nữa. Mà chính những cái ý nghĩa ở trong này chúng ta mới thấy là tuyệt vời. Đó là điều mà chúng ta học Phật cần như vậy. Đừng có để cho mấy vị học giả khô cứng đó, người ta làm phân tán tâm mình. Kinh này, kinh bên Trung Hoa ngụy tạo, kinh này, này nọ, kinh gì hết á. Đừng có để mấy cái đó. Chúng ta nhớ điều vậy, Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.